Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong bài giảng ngày Chủ nhật. Và bây giờ kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Ôi rằng đời thiên nhan vinh quang đời đời, từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi. Ôi rằng đời thiên vương uy danh ngàn đời, tiếng ca dày vang núi cao biển xanh khắp nơi trời cao. Lời suy tôn từ miền chân gian vang lên ngôi báu trên trời, cùng dâng lên ngàn lời tung hô Giê-xu là vua thánh. Ôi rằng người vang danh Giê-xu ngàn đời, các vua thờ tôn đấng xưa đã chết hiến vinh phục sinh. Ôi rằng ngời thiên nhan vinh quang đời đời, từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi. Ôi rằng ngời thiên vương uy danh ngàn đời, tiếng ca dày vang núi cao biển xanh khắp nơi trần gian, các vua thờ tôn đấng xưa đã chết hiến vinh phục sinh. Người là vua, vua tôn quý.
Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên chương 52. Hỡi người mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về sự dữ? Nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. Lưỡi ngươi toan tà ác và làm điều giả dối, khác nào dao cạo bén. Ngươi chuộng điều dữ hơn là điều lành, thích sự dối trá hơn là nói công chính. Hỡi lưỡi dối trá, ngươi ưa mến các lời tàn hại. Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời. Ngài bắt ngươi, dứt ngươi khỏi trại ngươi, và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống. Người công chính sẽ thấy, bèn kinh sợ, và cười người mà rằng, kìa là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, nhưng nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiệm mình, làm cho mình vững bền trong sự ác mình. Còn tôi khác nào cây olive xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi nhờ cậy lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng. Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời vì Ngài đã làm việc đó. Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt lành.
Thank you. Giê-xu thương yêu chúng sinh vô ngần, lìa ngôi cao sang vui giáng sanh nơi hồng trần. Đền tội cho ta thân Chúa phải cam hy sinh, hỡi ôi huyết thánh tràn tuôn lăng lại ở trên thập hình. Nguyện yêu Giê-xu nhân Chúa trước đã thương tôi, nhờ ngày nay tôi thoát tử vong u tội rồi, cùng ban thêm ơn vui vẻ thỏa thích an bình. Chúa ơi, phước ấy từ phong lòng thân Chúa trên thập hình.
Tới đây là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh.
Hôm nay chúng tôi mời quý thính giả cùng chúng tôi khảo học về bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ bắt đầu với 8 phước lành được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 1 cho đến câu 12. Xin đọc các câu này. Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông liền lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi, thì các môn đệ đến gần. Ngài mở miệng truyền dạy rằng: phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm linh, vì nước trời là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì công chính, vì nước trời là của những kẻ ấy. Trước khi phân tích phần mở đầu của bài giảng, tức là tám phước lành, chúng ta lưu ý đến tư cách của Chúa Giêsu khi giảng bài này. Chúa giảng bài này ở ngoài trời, chứ không phải ở trong nhà. Chúa không đứng trên tòa giảng và trước máy phóng thanh, nhưng ở trên núi. Thứ hai, Chúa ngồi xuống, chứ không đứng. Nghĩa là Chúa không đến với dân chúng như một vị chúa tể oai quyền, nhưng như vị thầy thổ lộ tâm tình. Chúa dạy chứ không giảng. Dạy là truyền lại tri thức hay phương pháp hành động một cách hệ thống. Chúa Giêsu thường dạy, nghĩa là nêu lên những nguyên tắc sống để áp dụng vào thực tế. Trong khi giảng là trình bày kiến thức cặn kẽ cho người khác hiểu, như một bài thuyết trình đầy đủ để mở mang tri thức về một vấn đề nào hay một đề tài nào. Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu là một cuốn sách giáo khoa mẫu về việc dạy thực tế, có hệ thống và được xếp đặt rất hữu lý. Nhận xét thứ tư là Chúa ban phước lành cho dân chúng thay vì trách mắng họ. Ngay mở đầu, Chúa đã nói về phước hạnh mà họ có thể được tới 9 lần và cho thấy rằng niềm tin đem lại phước lành chứ không làm cho người ta kinh khiếp. Đòi Chúa đem lại phước lành cho người tin Chúa hơn là làm cho người ấy phải dè dặt, đắn đo từng cử chỉ vì sợ làm thần linh nổi giận như các tôn giáo khác. Phúc âm Ma-thi-ơ được cuốn đương đại thánh kinh của người Trung Hoa gọi là Vạn Vương Chi Vương, nghĩa là sách của vua của muôn vua. Vua muôn vua đã bằng lòng vào đời, ngồi giữa phàm nhân, ban phúc lành cho họ. Hôm nay vua muôn vua cũng đang có mặt nơi bạn đang sống để dạy chúng ta qua những lời đã ghi lại từ nghìn xưa. Chúng ta hãy sẵn sàng nghe lời người. Chúng ta sẽ bắt đầu với phước lành thứ nhất. Có hai câu hỏi được đặt ra trước khi phân tích các phước lành Chúa Giêsu dạy. Câu hỏi thứ nhất là, phước nghĩa là gì? Trong nguyên ngữ Hy Lạp, phước là Makarios. Từ này trong văn chương ngoài Kinh Thánh thời đó được dùng để nói về hai điều khác nhau. Thứ nhất là giai tầng giàu sang trong xã hội, những người vì được giàu có sống bên trên những lo âu hàng ngày khác với đa số người trong đời. Thứ hai, phước là điều kiện của những vị thần Hy Lạp, những vị rất mãn nguyện vì đạt được tất cả những gì họ trông mong. Trong bài dạy trên núi, Chúa Giêsu nói rằng những người tin theo Chúa sẽ được như những người thuộc giai cấp quý tộc sung sướng và như các vị thần mà người ta vẫn tin tưởng. Tuy nhiên, sự sung mãn của họ không đến từ quyền lực hay tiền của, nhưng do việc sở hữu một niềm tin bên trong khi họ bằng lòng tiến bước trên con đường chân chính. Câu hỏi thứ hai, các phước lành Chúa dạy là cho hiện tại hay tương lai? Các phước lành Chúa dạy là những nguyên tắc xây dựng đức tin chân chính của người tin Chúa, đưa đến thỏa mãn trong hiện tại cũng như tương lai. Chúng ta bắt đầu với phước lành thứ nhất. Phước lành thứ nhất được ghi trong câu 3. Phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm linh, vì nước trời là phần của họ. Thứ tự của tám phước lành có ảnh hưởng đến nhau trước và sau. Nghèo khó trong tâm linh là đặc tính căn bản của người tin Chúa Giêsu và công dân của nước trời. Các đặc tính khác, theo một cách hiểu, đều là kết quả của đặc tính này. Đặc tính này là dốc đổ, là trống rỗng, trong khi các đặc tính kia là làm đầy. Không thể nào làm đầy trước khi dốc đổ cho trống rỗng đã. Không thể nào đổ đầy rượu mới vào một bình còn đang đầy rượu cũ cho đến khi nào tất cả rượu cũ được đổ ra hết. Phúc âm hay tin mừng có hai diện, dốc đổ và đong đầy, kéo đổ xuống và dựng lên cao. Chắc bạn còn nhớ lời bô lão Simeon nói về Chúa cứu thế. Khi ông bồng bế hài nhi Giêsu trong tay, ông nói, con trẻ này sẽ làm cho nhiều người Israel vấp ngã, trong khi nhiều người khác được giải cứu. Vấp ngã phải xảy ra trước khi được giải cứu. Phần chính của phúc âm là công nhận có tội, bao giờ cũng đi trước, ăn năn, hối lỗi, lên án trước khi giải phóng, có thể nói như thế. Không những vậy, đây còn là công thức tự xét mình dành riêng cho chúng ta. Không phải chỉ đối diện với mình, nhưng còn là để đối diện với toàn bộ bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Có người căn cứ vào Luca chương 6 câu 20 mà giải thích rằng những kẻ nghèo khó là có phước. Nhưng như thế là lầm lẫn. Trong toàn bộ Kinh Thánh không có chỗ nào nói rằng nghèo khó là điều tốt lành. Người nghèo không cần nước trời hơn người giàu đâu. Nghèo không phải là một điều kiện hay là được lợi gì cả. Nghèo khó cũng không đảm bảo gì về mức độ thánh thiện tâm linh. Ngay đọc hết Luca chương 6, bạn cũng có thể thấy rõ Luca không nói về nghèo khó vật chất, nhưng nói về việc đừng để cho đời sống bị thế giới vật chất đô hộ hay thống trị. Nghèo khó trong câu này không liên quan gì đến thiếu thốn về vật chất hay bất an về tài chính. Nghèo khó trong tâm linh mô tả một tâm linh hối hận, hạ mình, xác nhận trước Chúa là mình đã hoàn toàn bị phá sản về tâm linh. Những người nhận rõ tình trạng tâm linh mình như thế và bằng lòng đến với Chúa, thì phước hạnh dành cho họ là cả nước trời hạnh phúc. Điều mà Chúa Giêsu quan tâm là tâm linh, người nghèo khó trong tâm linh. Nói khác đi, đây là thái độ đối với chính mình. Đó mới là điểm quan trọng, chứ không phải là người ấy nghèo hay giàu. Đây là dẫn chứng điển hình nhất về một trong những nguyên tắc tổng quát liên quan đến sự khác biệt chính giữa người đời và người tin Chúa. Chúng ta thấy có một cách biệt rõ giữa hai thế giới hay hai nước, nước Chúa và trần gian, người của Chúa và người đời. Không có câu nào phân biệt rõ hơn là câu phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm linh. Xin phân tích rõ hơn. Quan niệm này trần gian không chấp nhận, vì người đời nhấn mạnh vào tự lực, tự tin và tự biểu hiện. Muốn tiến thân trong đời thì phải tin ở mình. Đó là quan niệm khống chế đời người hiện nay. Hay nói đúng hơn, khống chế toàn bộ cuộc đời bên ngoài sứ điệp phúc âm. Tóm lại, cách sống của người đời là phải tự biểu hiện, tự tin và tự xác nhận rằng mình có khả năng hay cho mọi người biết như vậy. Trong phước lành thứ nhất Chúa dạy, ta thấy hoàn toàn tương phản. Thái độ phải có là hãy coi mình như không là gì cả. Phaolô nói, chúng tôi không giảng về chính mình, nhưng chỉ nói về Chúa Giêsu mà thôi. Chúng ta cần đi xa hơn nữa trong việc phân tích lời dạy này. Nghèo khó trong tâm linh không có nghĩa là chúng ta phải khác đời, hay tỏ vẻ bối rối, lúng túng, cũng không phải là yếu đuối hoặc thiếu can đảm. Có những người lầm thái độ nghèo khó trong tâm linh với đức khiêm nhường, hạ mình quá mức đến độ trở thành khiếp nhược, lúc nào cũng từ chối và đứng lùi lại phía sau mọi người, chứ không dám nói, dám làm gì cả. Ta cũng nên nhớ rằng, nghèo khó trong tâm linh không phải bẩm sinh, nhưng là một thái độ. Một phương diện khác, nghèo khó trong tâm linh không phải là một điều để ta kiêu hãnh, là người thiêng liêng đạo đức và rất khiêm tốn hạ mình. Cũng không phải là tỏ ra mình lúc nào cũng chỉ chú trọng về tâm linh, mà quên cả vật chất, y phục, diện mạo bên ngoài. Tất nhiên, nếu chỉ là một thái độ, thì không ai có thể nhìn thấy bên ngoài được. Và nếu thấy, chưa chắc đã là nghèo khó bên trong thật. Ta đã nói đến mặt tiêu cực của tính chất nghèo khó trong tâm linh, nghĩa là những gì không phải là nghèo khó tâm linh. Còn tích cực thì sao? Cách hay nhất là dùng ngay lời Kinh Thánh mà giải thích. Ê-sai chương 57 câu 15 ghi rằng, Đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có nói như sau, ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Đó chính là tâm linh nghèo khó mà Chúa dạy ở đây. Gương chứng trong Kinh Thánh rất nhiều. Gideon khi được sứ giả của Chúa bảo ra lãnh đạo dân Chúa, đánh bọn thống trị Madian, đã tự nhận. Thưa không, không thể được. Chi tộc tôi nhỏ nhất trong dân, và chính tôi là con út trong gia đình. Làm sao tôi có thể làm việc lớn ấy được? Đó cũng là tâm hồn của Môi-se khi được Chúa giao cho vai trò lãnh tụ. David cũng thế. Nghe Ê-sai, một đại tiên tri của Chúa, mà khi gặp Chúa cũng tự thấy mình là hư hoại xấu xa, không xứng đáng với việc Chúa giao. Trong Tân Ước, Phi-e-rơ vốn là người nóng tính, ăn nói hùng hổ, nhưng khi thấy quyền năng của Chúa trong vụ đánh cá lạ lùng, đã nhảy ngay xuống nước và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là kẻ có tội. Nhưng Chúa vẫn dùng tính bạo dạn của Phi-rơ để sau này can đảm đứng trước quan quyền Do Thái mà bênh vực danh Chúa. Tâm linh nghèo khó là thái độ tự nhận ra con người hư hoại, không xứng đáng trước quyền năng, thánh khiết và vinh quang của Chúa. Nghèo khó trong tâm linh là một nhận thức rằng mình không là gì cả trước mặt Chúa. Mình không thể làm được điều gì cho thân phận mình. Nghĩa là con người bẩm sinh của mình không có một giá trị nào. Dù ta là người nào trong đời này hay đã đạt đến địa vị nào trong xã hội cũng thế. Ta không thể cậy vào học thức, danh tiếng, tiền của hay tài ba của mình, vì ta chẳng là ai cả. Phaolô ngày xưa đã coi tất cả như rác rến để có thể được Chúa cứu thế. Đó chính là gương mẫu về tâm linh nghèo khó. Ta thử tự hỏi, tôi có biết mình nghèo khó trong tâm linh hay không? Tôi thực sự nghĩ gì về chính mình khi đứng trước hiện diện của Chúa? Khi tôi sống, nói năng, cầu nguyện, tôi thường nghĩ gì về chính mình? Tôi không có gì để khoe khoang cả. vì tất cả chỉ là ân sủng của Chúa đó thôi.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và Huyền xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.